Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch ôn, kính chào đại chúng. Dạ. Trong Phật giáo Đại thừa mình thực hành con đường của Bồ Tát hạnh thì thường phải sử dụng nhiều cái phương tiện gọi là phương tiện thừa xảo khác nhau để mà làm lợi ích cho chúng sinh. Nhưng mà con thấy bây giờ cái chữ phương tiện đó bị lạm dụng, nó nhiều lúc nó quá đớn. Có nhiều trường hợp làm xê, thậm chí xê theo lời Đức Phật dạy á, nhưng mà người ta cũng cứ biện minh là phương tiện, miễn sao lợi ích cho chúng sanh là được. Rồi thậm chí có nhiều trường hợp người ta lấy cứu cánh người ta biện minh cho cái phương tiện. Nên con không hiểu cái phương tiện trong cái kinh điển Đại thừa mình nên hiểu như thế nào cho đúng bạch ôn. Nên kính ôn dẫn cho con hiểu thêm về cái chỗ phương tiện trong cái kinh điển của Đại thừa. A Di Đà Phật.
Nam mô Phật. Kính chào quý vị. Để có hỏi cũng mang đến thời đại nhỉ. Thực ra thì là những ngoài thời đại thời nào cũng gặp cái câu hỏi như thế này, người là phương tiện mà rồi tôn giáo nào cũng bị cái này. Nhưng Phật giáo nó Đại thừa thì cũng vậy, Nguyên Thủy thì cũng vậy, khác cách nói thôi. Cái chữ phương tiện, nhưng mà bên dùng chữ Hán thì hay gọi là cái phương tiện. Cách chính của nó gọi là cái cách mà tiếp cận, chính nó là tiếp cận, phương pháp tiếp cận hay là cách tiếp cận thì nó đơn giản. Nhưng mà nói riêng đây là nó phạm vi Đại thừa đấy. Đại thừa thì nó mang tính cách nhập thế, tức là lăn lộn giữa người đời, giữa những cái trường danh lợi, đấu tranh quyền lực, đấu tranh tài chánh, đấu tranh danh vọng, mọi thứ thì lăn lộn vào đó để mà làm việc, làm lợi cho mọi người. Thì làm thế nào được lợi thì gọi là phương tiện. Chúng cái chỗ này xin nó lạm dụng, xin vào trường danh lợi. Chúng ta làm một cái chùa, nói vậy đi, một cái chùa để rằng là mọi người có điều kiện tới tu hành. Ta nói rằng ở đây có một cái chùa thay thế cho phòng trà, quán nhạc, đó là điều tốt. Thì mình làm phương tiện, làm một cái chứ đủ làm hai cái, làm tiếp một hồi chỉ ngồi làm chùa mà không làm gì nữa. Tức là cái phương tiện nó dẫn người ta đi quá xa. Điều này thì là cái chuyện thực tế nó xảy ra như vậy đó. Nhưng bây giờ nó chính là cái phương tiện. Chúng ta nói rằng làm ra lợi chúng sanh là tốt, nhưng mà thế nào là lợi? Mình nói rằng làm cho lợi chúng sanh là tốt thì thế nào là lợi? Cái câu hỏi này là trả lời thì nó tuyệt nhiên phải dễ. Ở Việt Nam lâu nay xảy ra là một cái hiện tượng thiện hành, đây gọi rằng là hiện tượng từ thiện, thì điều này ai cũng phải công nhận rằng là cái điều tiến bộ rất tốt. Không những mà Việt Nam, cả thế giới có cái quỹ từ thiện của Liên Hợp Quốc, có nhiều tôn giáo đi từ thiện, đi cứu trợ cho mọi người. Cái thế giới con người ta trong tình trạng kinh tế thiên tai bão lụt, mọi thứ đang khổ và mà đem tới cho người ta ăn. Thì cái phương tiện đây nó là gọi là hành từ thiện, thì đây gọi là phương tiện hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà bây giờ tôi có một số tiền, tôi đem cho một cái làng là nó đang đói, tôi cho tiền cho người ta, xong rồi tôi về thì người ta, tôi mừng là vì giúp người ta, thực ra cũng giúp được, ít nhất là người ta được một bữa no. Nhưng mà ta ăn được bữa no sau đó vẫn đói như cũ. Đó là chưa kể rằng là tôi mang cho người ta 300.000, 400.000, xong tôi bỏ về với số tiền đó, người ta có thể mua rượu, mua thịt, mua gà để người ta giết ta làm ăn. Thì cái đó là lợi trong chốc lát, nhưng mà hại trong nhiều đời mình không biết. Vậy thì đó không thể gọi Bồ Tát làm lợi chúng sanh được. Nó lợi tức thời, lợi, đó là lợi cho chính mình, coi như lợi chính mình. Lợi chính mình rằng chúng ta nghĩ rằng chúng ta như vậy được cái phước trong đời hiện tại. Đó là còn nhiều cái chuyện xảy ra trong cái chuyện bố thí nữa. Thì nhiều cái chuyện chúng ta biết rằng ngay cả cái Liên Hợp Quốc thôi đem tiền đi bố thí các nước châu Phi, nhưng mà nơi đó vẫn loạn lạc, vẫn tản cái tham nhũng. Thì những cái này nó không có lợi. Thành cái lợi chính là của Bồ Tát là gì? Thì trong cái chữ là phương tiện, nó phải đôi cái trí tuệ. Mình cho người và đem ích lợi cho người khác đời này và đời sau. Đời này cái người đó an lạc và nó sẽ an lạc cho những người khác, họ không làm, họ có phương tiện sinh sống và sẽ không làm xấu. Tại vì nó đói nghèo xin trộm cắp, tức là càng đói nghèo tiến sinh tội lỗi, ghiền thuốc phiện thì phải ăn cắp ăn trộm và phải đi tới ma túy. Bây giờ người ta làm cho không có cái đó nữa thì phải làm thế nào? Thì trong đó nó phải có cái trí tuệ tạo những xã hội an lạc, thì là phương tiện. Phương tiện không thể không tách rời khỏi trí tuệ. Thì trong cái Bồ Tát đạo nó phương tiện đi nhiều lớp. Ngay ban đầu người ta chỉ rằng là cho tiền của người khác, kiểu như nhà chính trị gọi là phóng tiền tài thâu nhân tâm. Ở đây chúng ta gọi là phóng tiền tài thâu phước đức, là dục tiền bạc ra để làm lợi cho mình, tức là mong cho mình đời này để sao nó tốt, còn người ta thế nào mà kệ. Cũng giống như chúng ta gửi tiền ngân hàng vậy thôi, gửi tiền ngân hàng xét cái ngân hàng là có lời, trong cái ngân hàng đầu tư hay là trong cái chứng khoán nào nó có lợi thì ta gửi tiền vào ta mua. Thế trong khi đó là ta chỉ mong rằng kết quả tốt, lời được bao nhiêu, còn kinh tế loạn không loạn ở đó không cần, ngân hàng sụp sụp ở đó không cần. Thì cái này phải là hành vi của Bồ Tát. Cái hành vi đó có thể được giải Nobel, là vì rằng là ta làm ích lợi cho mọi người bình đẳng, ai thế ta cũng cho hết. Nhưng mà cho như vậy thì mà không nghĩ tới cái hậu quả của cái hành vi cho mình. Thực ra cho quá nhiều nhưng mà cho nổi tiếng từ Đông sang Tây có thể được giải thưởng Nobel, nhưng mà cái Nobel đó chỉ danh ích lợi cho mình, nó không ích lợi cho người khác. Nghèo vẫn nghèo, khổ vẫn khổ, đời này khổ đời sau khổ, thì đó không phải là hành vi Bồ Tát, không thể gọi là Bồ Tát. Nó thành ra là cái, trong cái chia nhiều bậc cái phương tiện, cái bậc thứ nhất gọi là chỉ bố thí như vậy thôi. Nhưng mà trong bố thí như vậy ta phải huấn luyện như thế nào, tập tư duy và quan sát. Thành ra là bố thí đi đôi với sự học hỏi thực tập. Trong một thời gian tâm tư huấn luyện và trí tuệ triển nở, nói chung thực sự ra Bồ Tát, bố thí đúng nghĩa Bồ Tát là phải qua cái trí tuệ, mà trí tuệ gọi là trí tuệ vô phân biệt. Trong cái này chúng ta sẽ nói tới, tức là hai giai đoạn Phật trí tuệ. Đạt cái trí tuệ mà cái chữ Hán không dịch nổi tiếng Phạn gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, gọi là trí tuệ Bát Nhã. Thì đó, mà nếu nói trong cái thời gian là phải trải qua hai đại A Tăng kỳ kiếp, tức là quá lâu đời đi, thì lúc đó mới thành phương tiện. Thì thành cái gọi là phương tiện Ba La Mật, là sau khi có trí tuệ rồi thì Bồ Tát làm phương tiện. Thì đây là một cái thời gian nó dài dòng, thì lúc đó mới gọi là thành tựu phương tiện ích lợi cho mọi người. Thì biết rằng là nhìn cái người đứng trước bằng cái trí tuệ của mình, ta biết rằng người đó sẽ làm cái gì với số tiền này, và ta sẽ cho như thế nào, vẫn phải cho như họ làm với số tiền này. Còn chúng ta thực sự ra, chúng ta to người ăn mày một đồng, không biết rằng tối nay cái người ăn mày sẽ làm gì. Nhiều khi chúng ta thấy tội quá, cho quá nhiều tiền, mà tối đó họ đi đâu, đủ chuyện mua rượu trà say sưa cả một đêm, vẫn lêu lỏng như cũ, và càng xúi người ta càng đột quỵ lạc thêm. Thành ra là nếu mà đủ phương tiện, chúng ta thấy là với một đồng hay một trăm này, người đó sẽ làm cái gì, tối nay họ ăn cái gì, họ sẽ làm cái gì. Nhưng mà điều đó không phải ai có thể thấy được, phải tới một trình độ trí tuệ nào đó mà có thể. Đây là trí tuệ do quan sát, không có thần bí gì. Một người mà có khả năng quan sát gọi là lịch lãm sự đời, nhìn mặt người đó sẽ biết rằng là họ sẽ làm gì. Đưa họ 10 đồng, 1 năm đồng, họ cầm trong tay và nhìn con mắt họ, nhìn cái cử chỉ, biết rằng họ sẽ làm cái gì thiện hay ác với cái đồng tiền này. Thì cái trí tuệ này phải có kinh nghiệm, tức là sống và lăn lộn và lịch lãm, hiểu người, hiểu ta, hiểu người thì mới có thể được. Không có gì thần bí trong này, đây là quá trình học tập. Thì nói tóm lại là Bồ Tát trí tuệ phải đi đôi phương tiện. Nó hai cỗ xe, tại như cỗ xe có hai cái bánh cùng lăn song song, lăn đều. Một cái bánh lăn, một cái bánh đứng, xe xoay vòng mà xe lật xuống hố. Thì cái thí dụ này không hẳn là chuẩn. Cái người bố thí mà không có trí tuệ thì không lợi cho người, nhưng vẫn lợi cho mình. Điều đó là điều tốt. bố thí nhiều khi càng bố thí càng tạo ra nhiều tội lỗi nữa. Ở đây chúng tôi vẫn nghe có nhiều người nói thì cũng đúng thôi, nhưng mà cái đó nhiều khi tự trách ích kỷ, nó cho nó làm những sinh lời biếng chịu làm, tôi không có cho, cái đó đúng. Càng cho nhiều người ta sinh nó càng lười biếng. Ở ngay hồi xưa bên Mỹ hồi trước đây có cái phong trào chống cái quỹ thất nghiệp, cho rằng là càng cho quỹ thất nghiệp nó càng lười biếng, tức là người ta chỉ cần một tháng vài ba trăm đủ bên mì gặm rồi thôi, tẩm mì ăn rồi ngồi cứ khai báo thất nghiệp để lãnh cái tiền thất nghiệp, và cái cho đó đã làm cho kinh tế suy sụp vì người ta không chịu làm. Thì cũng vậy, tức là trí tuệ đối phương tiện, hai cái bánh phải lăn đều. Mà có trí tuệ phải học tập và quan sát, chứ không thể ngồi mà lẩm nhẩm được. Phải quan sát, mà cái trí tuệ nó phát sinh từ sự quan sát, mà quan sát ở đâu? Ngồi mà nhìn vào cái tâm mình chưa đủ, phải lịch lãm sự đời, rồi từ quan sát sự đời, phản ứng của ta, của người đụng chạm ngoài đời đó. Cho nên Bồ Tát lọt vào cái trường danh lợi, khi mình cho người ta một đồng mình cảm thấy vui, mình sẽ biết rằng cái vui này của ta, tự mình quan sát, vui rằng vì ta được người khen, vui vì ta được đời sau, hay vui vì người ích lợi, hay vui vì ta hiểu biết, nó nhiều cái niềm vui. Chúng ta không biết cái vui nào, chúng ta cảm thấy vui và thích thú trong cái này. Mà trong cái thích thú cái vui đó, có cái tốt và cái không tốt. Không có nghĩa là xấu hết. Không tốt có nghĩa là chỉ vui trong đời này, hay trong vài giây, trong vài ngày, đời sau không, không kéo dài cái lời nào nữa. Tức là cái vui đó không đẩy ta tiến lên một bước, mà cái vui đó giữ ta lại ở một cái vị trí nào đó. Thì cái vui đó chưa phải là cái vui chính đáng. Thì cổ xe nó phải lăn, bánh quay nó phải lăn, và lăn cho đều trên đường đi để khỏi lạc hướng. Thì cách này là cách tu tập, nó là thí dụ, không hoàn toàn chính xác đối với việc làm của ta, nhưng mà lấy cái này để thí dụ. Trí tuệ đi đôi phương tiện không thể tách rời. Trong kinh nói rằng ban đầu là do phương tiện phát sinh trí tuệ, tới lúc mà đó chính trí tuệ phát sinh ra phương tiện, cuối cùng phương tiện và trí tuệ là một, là ba giai đoạn. Nói tóm lại là người tại gia ban đầu hành bố thí, hành bố thí vì cái gọi là vì tình thương, tình yêu nhân loại, là thương kẻ nghèo, thương người như thế, thương thân, tất cả từ bố thí. Trong đó có quan sát, thì càng bố thí thì cái kinh nghiệm đối chọi với sự đời, hiểu biết sự đời, hiểu biết cái khổ của người đời càng nhiều, càng quan sát được cái lẽ thế nào là vô thường, thế nào là khổ trong cái hành vi bố thí này, thì đó là hiểu được cái bản chất của cái tồn tại. Trước hết là hiểu được cái quan hệ của đời sống, quan hệ xã hội, rồi sau đó hiểu được cái bản chất của tồn tại, càng ngày càng hiểu nhiều ra. Thì tới lúc nào, hiểu tới lúc nào, thì biết rằng là ta sẽ làm gì lợi ích cho được nhiều đời, thì tức là trí tuệ phát sinh. Thì trong cái kinh Trung Căn chúng ta nói là bố thí. Thí Bồ Đề hỏi câu là làm thế nào để phát tâm đại thừa. Phật không dạy gì lý luận nhiều, Phật chỉ dạy là cứ thực hành bố thí. Và sau đó tất cả những cái dài dòng kinh điển nói thực ra là chỉ là sự phát triển bố thí, làm thế nào để chúng ta quan sát được cái bố thí này, hành vi bố thí này. Nhưng mà quan sát ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta là lật sách ra rồi ngồi rồi là suy diễn thế này thế kia, tại vì tâm ý lang thang. Nhưng mà là một cách tự nhiên, những cái đoạn kinh như vậy được kiểm tra, nó là những cái dấu hiệu kiểm tra có cái tâm trạng chúng ta nó tiến triển như thế nào trong cái này. Từ bố thí thực ra tới giai đoạn này, giai đoạn thứ hai chúng ta đang nói tới là bắt đầu bằng bố thí. Tu Bồ Đề hỏi câu hỏi là phát tâm rộng lớn, mà là phát tâm đại thừa rồi á, thì làm thế nào mà tiến hành và duy trì cái tâm mình nó đừng có để mất. Câu hỏi thì tôi tóm tắt như vậy, nó ba câu nhưng tóm tắt như vậy. Thì cho tới đây á, cũng đã nói thì lặp lại câu hỏi đó, tức là rõ ràng là trong cái này tu tập là phát triển trí tuệ tới một giai đoạn nào đó. Thì cả giai đoạn đầu thực ra có thể nói là tu phước, thì dựa trên cái bố thí tới giai đoạn tới đây thì sẽ giai đoạn qua, đây là bắt đầu phát triển trí tuệ và bồi dưỡng trí tuệ. Hôm trước chúng ta nói làm thế nào để chuyển phước thành trí, thì cái phước đó thực ra chỉ là phương tiện, từ bi là bố thí chỉ là phương tiện. Nhưng mà bây giờ tới đây thì bắt đầu tới cái giai đoạn là chuyển phước thành trí, và chúng ta xuống luyện trí để nhận thức. Từ trí cho tới lúc đầy đủ phương tiện, đầy đủ trí tuệ, thì lúc đó trí và bi, tức là phương tiện và trí tuệ là một, không còn phân biệt nữa. Đó là cái hai giai đoạn. Thì trong cái quá trình tu tập nó phải xảy ra hai giai đoạn như vậy. Thì trong cái cách nói của chúng ta là vì rằng là cách nói thì phải có nhân, có quả, có đầu, có đuôi, không thể nói một lần, tức là có cái tiềm tiến. Nó xảy ra từ từ, cho nên phải chia ra giai đoạn như vậy. Còn trong thực tế thì trong từng hành vi một, trong từng hành vi này, cái này nó phát sinh cái kia, đồng thời phát sinh cái kia. Mình cứ gọi là nhân quả đồng thời. Trong từng hành vi một, cho nên chỉ rằng nếu chúng ta quan sát được trong từng hành vi một, là quan sát bằng kinh nghiệm thực tế, không suy luận chuyện xảy ra và ta cảm giác liền, như là nhìn một cái đẹp, nhìn cái bức tranh đẹp, nhìn cây cối đẹp, là tự nhiên xúc cảm đẹp liền, chứ không phải suy nghĩ rằng là à bức tranh nó đẹp vì sao nó đẹp. Vì khi chúng ta nghĩ rằng vì sao nó đẹp thì hết là đẹp rồi. Chúng ta nghe vẫn nhạc, nhạc hay thật, đặt hỏi vì sao nó hay thì lúc đó mất hay rồi. Nhưng mà muốn biết cái đó hay hay cái đẹp, thực sự ra phải huấn luyện, tức là sau đó phải học hỏi. Không ai, không phải ai có thể nhìn bức tranh Picasso mà thấy đẹp liền, không phải ai nhìn bức tranh Van Gogh có thể đẹp liền. Cũng phải tất cả người nghe những cái đoạn nhạc của Beethoven đều nghe là hay liền. Nghe hay thật đây, nhưng phải tới mức nào mình hết hiểu hết cái hay của nó. Trong cái tu tập cũng vậy, cái đi gọi là pháp thế gian, ai có thể nghe cũng thể biết, mà còn phải học hỏi. Thì trong cái pháp mà chúng ta không bao giờ thấy, không bao giờ nghe, không bao giờ kinh nghiệm được bằng tai mắt, thì phải đòi hỏi tự huấn luyện mình. Nhưng mà huấn luyện một phần bằng trực giác, và rồi sau dùng suy lý làm cho tăng gia cái trực giác, chứ không phải suy lý để mà suy lý. Thành ra cái học phải có suy luận suy lý, mà suy lý thế nào để suy trở thành trực giác, cũng như người học nhạc vậy đó, hay là học thì học nghe hay rồi, biết nó hay rồi, nhưng phải học ít nhất tới lúc nào đó nghe được từng đốt nhạc một và từng cái dao lặng một, nghe được cái này là phải có người hướng dẫn. Rồi sau đó mà muốn dẫn phải suy lý, học cung gì bực gì ra học rồi mới nghe được. Đây không phải là chúng ta nói chuyện lý thuyết vớ vẩn, mà cái điều là cụ thể. Nhưng người học chắc chắn phải như vậy. Tới qua giai đoạn đó ta biết rồi, sành rồi á, thì nghe bất cứ cái gì ta vẫn trực giác được liền, chứ không phải ngồi suy luận nữa. Nghe người ta chỉ đánh hai nốt thôi, người ta lại nghe ra là hay hay dở liền. Ta biết rằng cái bản nhạc này thế nào liền, nghe bắt cách ta người đánh, chỉ cần nghe hai nốt đầu. Thì là đây là cái cách học, học cũng được thành trực giác. Thì để chúng ta nói cái cụ thể là vậy đó. Thì trong bây giờ chúng ta nói lại nhé, cái đoạn kinh thì sẵn đây là thầy hỏi câu này thì chúng ta dẫn vào đoạn kinh luôn. Thì nó liên hệ tới đoạn kinh đó, chỉ nhắc lại rằng là tất cả đoạn đầu là phương tiện, và bắt đầu từ đây là dùng phương tiện đi để bồi dưỡng trí tuệ. Hay nói cách khác là tất cả đoạn đầu đó tu phước, thì bây giờ làm thế nào chuyển phước thành trí. Thì cái đoạn mà kinh sách nói đây thì trước nói sơ sơ ngay đọc lại cái chỗ này, cái chỗ mà chữ Hán thì chúng ta quen chữ Hán thì đọc cái chữ Hán, mà ai quen tiếng Anh thì đọc tiếng Anh, ai quen tiếng Đức đọc tiếng Đức. Bản tiếng Anh trong bản quốc công thì ông là đây là đoạn gọi là chương thứ 17, tức là phân đoạn chương thứ 17 tổng quát đó. Nhưng mà đoạn đó là gọi rằng là chương thứ, như cái phần đó gọi là phần thứ 6, phần The Bodhisattva, phần nói về ý nghĩa các Bồ Tát. Cách chia chương này thì cũng tạm thời không chuẩn lắm, tùy theo người thôi, chia là chỉ dễ vậy thôi, chứ cách chia chương cũng không chuẩn. Cái cách chúng ta đọc thì cái đoạn này liên hệ tới đoạn kia, và đọc từng đoạn được tâm huyết. Thì là cái đoạn này chữ Hán, đúng ra là người nào biết chữ Hán hay là cái đồ chá đọc chữ Hán thì còn có cái hay của nó. Vì thì đối với một số vị mà nếu mà sinh trưởng tại Âu Mỹ không nghe tiếng Việt, không nghe chữ Hán, không từng đọc thơ Việt Nam, không đọc văn chương Việt Nam, thì nghe chữ Hán không thấy dạy, không có cái xúc cảm gì. Nhưng mà những người Việt mà là sống tại Việt Nam lớn, học tại các trường học Việt Nam, học các cái văn chương Việt Nam, tuy là không biết chữ Hán nhưng đọc lên vẫn có cảm giác nó hay. Đây là cái vấn đề thật sự đó, mình gọi là văn chương tao khắc, nó chỉ là cám và bả thôi. Nhưng mà đối với chúng ta, cái lỗ tai nó vẫn cần thiết, nó vẫn cần cái trật tự, cái nhịp nhàng của nó để nó thâu nhận. Con mắt cũng vậy, con mắt cái nhìn cần cái hòa để cũng nhịp nhàng, mắt nó mới nhìn thấy được, nó tốt lắm được. Tai cũng vậy, thành những đoạn kinh như vậy, nhiều khi ta cần đến cái phong cách văn chương. Vì vậy cho nên cái kinh của mẹ là thập dịch với cái văn chương chữ Hán, thực ra trong cái văn chương chữ Hán còn rất là hay, nhiều người đọc trong cái đó ngài Huyền Tăng dịch rất là chuẩn, dịch rất là chính xác tiếng Phạn, nhưng mà phải đại đọc. Thì đây là cái chuyện này. Mà ngài Huyền Tăng dịch lại vì rằng cho rằng La Thập dịch nhiều chỗ sai, bỏ sai không đúng với Nguyên Văn mới dịch lại. Nhưng mà dù ngài Huyền Tăng có nói gì nữa thì người ta vẫn đọc La Thập vì hay hơn. Nhưng mà điều đó là chính cái hay đó, cái hay của văn chương á, nhiều khi tạo ra cái ảo tưởng rằng chúng ta đã hiểu rồi, thành ra đó cái hay đó là cái bẫy. Nhưng mà rồi thực sự là mới đầu chúng ta vẫn thích cái văn chương đó. Thì cái đoạn này nói thế này, thực ra đọc ai đọc giả rồi thì thấy cái hay của nó, thưởng thức cái văn chương, câu hỏi cái nhịp điệu nó rất là hay. Nó không giống như bản văn của các cái nhà văn học, văn học sĩ, đây là bản văn tôn giáo, nhưng cái phong cách của nó còn có cái hay của nó, cái đoạn văn tôn giáo. Thì tăng kinh Phật nói rồi, Phật giảng kinh gọi rằng là có văn, có nghĩa văn tức là tiết tấu. Chữ văn trong tiếng Phạn Hán dịch là văn tự, nhưng ta hay văn tự, nhưng văn là tiết tấu. Trong một cái câu văn như vậy nó có nhịp điệu trầm bổng, nó có bằng, có tắc, có tiết tấu là có cái số chữ, bao nhiêu chữ, thì đó gọi là văn. Văn tức là letter hay character hay là gì đó, văn là chữ, là có nghĩa tức là có nội dung. Hoặc luôn luôn thuyết pháp nói rằng Như Lai đã chứng ngộ thế gian này với cả chư thiên và nhân loại, tức là hiểu chư thiên là cái gì và nhân loại là cái gì đó, tại sao nó khổ và tại sao nó sướng, hiểu biết tất cả các pháp này, và rồi nói lại cho chúng sanh cái điểm đó. Nói có văn và có nghĩa, đoạn đầu thiền xảo, đoạn giữa thiền xảo, đoạn sau thiền xảo, đây gọi là pháp. Và Đức Phật nói, cách nói của Phật, nói đầu thiền xảo là người nghe thấy hay, khúc đầu phải nói thiền xảo, người nghe thấy hay, thích thấu và hiểu được. Đoạn giữa thấy hay tức là thực hành, thấy hay thì thực hành, thực hành là càng thực hành càng thích thú, thích trong sự thực hành này. Tức là cái đoạn giờ hướng dẫn tốt. Rồi đoạn cuối hai tức là kết quả. Kết quả này thích thú ở chỗ là ta càng tiến bộ thêm nữa, tức là càng lúc càng lên cao. Thì lời Phật nói là có ba giai đoạn, nếu mà ta làm đúng ba giai đoạn này thì lời đó là gọi là cái thiền xảo. Thế hiểu cái pháp Phật nói trong cái nhắc nhở, lời nó Phật lúc nào cũng đoạn giữa, tức là sơ thiền, trung thiền, hậu thiền. Đoạn đầu thiền xảo tức là hay và khéo léo, người nghe lọt lỗ tai, thấm vào lỗ tai và hiểu được là thiền xảo nè. Rồi nửa chừng thực hành phần thứ hai, cuối cùng cái đoạn thứ hai. Ở đây chúng ta nói cái chuyện đó trái ngược, tức là có nhiều người ban đầu nghe lời Phật hay thật đấy, bỏ nhà bỏ cửa bỏ hết tất cả những cái cũ mình đi theo, đó là đoạn đầu hay đấy nè, vì thấy hay mình đi theo. Cái đoạn thứ hai là thực hành, càng thực hành càng lạc đường. Tức là Phật dạy, ví dụ nó Phật dạy đây là vị tha này, vô ngã này, này bỏ tất cả này, nhưng mà chả biết thế nào tu tập càng ngày càng sinh ra là hữu ngã nhiều, càng chấp ngã nhiều, là cái đó chả hiểu. Tức là đoạn giữa chúng ta không hiểu và chúng ta không thấy hay nữa, tức là không đạt được cái hay của đoạn giữa. Rồi kết quả cuối cùng là gì? Cái này là mình tự suy diễn lấy biết thôi, những chuyện này xảy ra rất nhiều. Ở đây là thực sự ra ngay bên Tây chúng ta sẽ thấy này, nhiều cái người phương Tây ngưỡng tay ngay từ nhỏ hay từ trẻ, từ tuổi trẻ, tự nhiên đặt kinh Phật, thấy kinh Phật hay và bỏ đi theo Phật. Một thời gian sau theo tu tập, một thời gian sau thấy kết quả, bắt đầu đi truyền dạy mọi người, nhưng không biết thế nào, càng ngày càng truyền, là càng sinh chứng. Tức là tổ chức hội đoàn hội thể, trong tổ chức hội đoàn hội thể, đám đệ tử học trò vào bắt đầu tùy thuận theo thầy, nhưng mà cuối cùng gây lộn nhau, xích mích nhau rồi, thơ tử thơ rơi thơ rớt, thầy nói xấu trò, trò nói xong tiếc nhau. Cái đoàn dở mất hay rồi, có đoàn kết quả là gì? Em thành được vấn tật thì ô hợp không đúng như lời Phật dạy nữa. Thì đoạn sau cũng dở, vậy là chúng ta chia hết. Ở đây là thật sự là nếu trong này quý vị đọc lịch sử truyền bá Phật giáo Tây Phương ngay tại mình sẽ thấy cái điều này. Trong cái thế kỷ trước, nửa đầu thế kỷ trước, nhiều cái thiền sư Nhật Bản qua Mỹ truyền đạo. Khi ông ngài truyền, đệ tử rất đông và rất thuận hòa. Một thời gian sau, ngài tịch, đám nó tự bắt đầu lộn xộn. Trong đám đó, nam nữ quan hệ với nhau trở thành là quan hệ bất chính, rồi trong là những người lạm quyền lợi dụng tài chánh, cuối cùng cái hội nó tan rã. Có nghĩa là ban đầu nghe thầy giảng hay, hay vì họ là người Âu Châu, họ bỏ cả cái đạo cũ của mình, bỏ truyền thống của mình mà theo Phật để tu tập thật sự đấy. Nhưng mà tu một thời gian sau rồi để sinh chứng, thay vì rằng là đoạn ái dục để càng yêu nhau dữ tợn đó, mà yêu theo kiểu yêu xấu xa đó, rồi một đoạn tham lam tiền tài đó, cuối cùng sinh ra là tham tiền, là lạm dụng tiền bạc, lợi dụng tài chánh, cuối cùng đấu tranh sinh mít lẫn nhau, cuối cùng cái hội tan rã. Và cái điểm này đã xảy ra rất nhiều, và ngay như cái chuyện mà cái chuyện mình đang thực tế xảy ra đó, đó là ông Santa Lakshita. Ông là từ 17 tuổi, từ một cái truyền thống là Thiên Chúa, tự mình đọc kinh Phật và hiểu và bỏ theo đạo Phật. Ông lăn lộn Ấn Độ, sống lang thang tại Ấn Độ mười mấy năm trời, học hỏi đạo Phật. Khi lớn tuổi rồi thì bắt thành danh rồi, bắt đầu xung đột, cho cái xung đột với những người mà tu tập mình, đó là xung đột với các cái vị Tam Phương, tức là Theravada, bỏ về Anh lập giáo hội. Rồi trong giáo hội xung đột với thầy trò, trong đó chúng ta đứng ngoài không biết ai đúng ai sai. Nhưng mà cái xung đột nó vẫn có, thầy nó xấu trò, bắt đầu trò bêu xấu thầy. Trò bêu xấu thầy là quan hệ lăng nhăng, quan hệ liên kinh phạm giới phá giới. Thầy nó xấu trò là mất kỷ luật này nọ. Thì cái hay vẫn có, cái dở vẫn có. Thì cơm chúng ta mới nói sơ sơ, nói một cách tổng quát thì chưa hết được, nhiều khi thậm chí trích thị phi nó đúng. Nhưng mà điều này nói rằng là sơ thiện thì hay thật, cả cuộc đời đó tán thưởng, nỡ chân sinh chứng lộn xộn, và cuối cùng thì là không hay hết. Chuyện này xảy ra rất nhiều trong Phật tử, trong này các vị đã sẽ thấy một nhóm người thích hợp với nhau, tụ tập nhau tu tập, rủ rê nhau tu tập, một thời gian chính trong nhóm xung đột, thầy trò xung đột, huynh đệ xung đột, mỗi người đi mỗi đường, không hiểu nhau, cho là không hiểu nhau, không hiểu nhau vì nhiều lẽ thực sự ở đời không hiểu nhau đều do tranh chấp mấy chuyện thôi. Một là lợi dưỡng, hai là cung kính. Lợi dưỡng là những cái lợi ích vật chất, và nhiều khi kể cả lợi ích tinh thần nữa, nhưng mà nói chung đó là lợi ích vật chất. Rồi cái thứ hai đó là cung kính, tức là được mọi người tôn trọng, mong được mọi người tôn trọng. Cả hai cái mới tạo thành ra cái xung đột, làm cái bức màn phong tỏa mình lại và không cho hiểu người khác, và nhìn người khác qua cái ích lợi của chính mình, và nhìn người khác qua cái kính trọng của mình. Nó khinh tôi, nó không kính trọng tôi, không biết rằng mình có xứng đáng hay không, không biết mình hay không. Chỉ nói rằng là nó không xứng trọng tôi là anh chị, tôi người đi trước, mà nói đi sau nó không kính trọng tôi. Đơn giản như vậy thôi. Rồi bắt đầu sinh ra nhiều thứ, nó là cái thứ nhỏ mà hỗn hào này, rồi cho rằng từ cái hỗn hào thấy nó ích kỷ này. Rồi, và tôi có bổn phận phải hướng dẫn nó, hướng dẫn nghĩa là cách điều trị nó, trị cho tới nơi, huấn luyện sửa đổi nó. Và người kia cũng thấy lại là anh này cho rằng mình đi trước, rồi tự cao làm phách, độc tài, hai bên xung đột. Nó từ những cái không ai hiểu tại ra xung đột, cái này khó tìm nguyên nhân lắm. Nhưng mà tất cả đều có những sâu xa. Thật ra chính từ hai chính từ những như rất đơn giản người ta còn nhớ được. Trong này tất cả quý vị đều học Phật giáo thấy rồi, không có cái tổ chức Phật giáo nào lớn hay nhỏ mà không có cãi nhau. Bắt đầu cãi nhau nhỏ thì vẫn hòa thuận, cái chuyện đó rất thường rồi, không đáng kể. Cãi nhau một chút hay là cãi nhau lớn gì đó nhưng mà vẫn hòa thuận. Mà đây là số rất ít, hầu như là nhiều khi nhìn cách bi quan thì không có nữa. Mà nhìn tổng quát ra thì xuống một từ lớn, từ thượng tầng lãnh đạo Phật giáo cho tới hạ tầng thực tập dữ liệu với chú với này, không có chỗ nào không xung đột. Vậy thì Phật pháp hay chỗ nào? Phật pháp là cái bệnh viện, nó Phật là đại y vương, phải bệnh viện. Chúng ta vào bệnh viện, chúng ta tới đạo Phật vì rằng mong tìm cái ích lợi cho mình. Đời sau có không biết, nhưng mà nghĩ rằng ít nhất là ích lợi cho đời này. Nên tới đạo Phật cũng như người bệnh tới bệnh viện đau đầu sổ mũi cho tới là ung thư rồi bệnh truyền nhiễm, bệnh các thứ nặng trầm trọng, bệnh vào cũng đi vào hết. Nhưng mà khổ ở chỗ là đi vào bệnh viện có thể hết bệnh này nhưng xin cái bệnh khác trầm trọng hơn nữa. Đi vào nhức đầu, không biết vì sao như là vào bệnh viện trị hết nhức đầu, nhưng mà từ hết nhức đầu sinh ra biến chứng, sinh ra cái bệnh viện khác cũng điên không. Thì trong Phật giáo có tình trạng đó, hầu như phần lớn cũng như vậy. Nhìn chung chung, tại trong người Việt thôi, còn cộng đồng khác thì chúng ta không biết. Cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, cộng đồng Phật giáo Tích Lan, cộng đồng Phật giáo Thái Lan chúng ta không đi vào, không biết. Nhưng mà riêng cộng đồng Phật giáo không, thầy trò cãi nhau, huynh đệ cãi nhau, không có nơi nào không có, không có tổ chức nào không có. Đây là một điều mà chúng ta cần phải nói. Mỗi người trong nhóm đều có quan hệ trong này, không phải rằng là có người mà cũng tại ta, tức là có trời mà cũng tại ta, không phải là ta không có cái gì trong này. Ta cũng là một cái tác nhân trong cái này, ta không biết được, và ta chỉ thấy người thôi chứ không thấy ta. Nhưng mà làm thế nào được, cần thao nào thấy ta được, làm thế nào chúng ta nhảy có cái bóng của mình được, phải chịu thôi. Cho nên chỉ rằng là nhiều khi là vô phương, cảm thấy là vô phương cứu trong này. Đây là gọi là cái tình trạng bi quan. Thế nhưng mà nói càng ngày càng dài đó, thì bi quan thì không biết đâu mà cùng tận được. Thì giờ là chúng ta lo thực tập lấy, bằng cách phát triển lấy. Thì cái hai giai đoạn chúng ta nói rồi ha. Bây giờ kiểm nghiệm lại, Phật lời Phật dạy thì đoạn đầu thiện, đoạn giữa thiện. Nhưng mà tất cả cái chuyện nó bắt đầu từ chỗ nào? Đó là kinh điển lời Phật dạy nó có văn, có nghĩa. Người ta học lời Phật cũng vậy. Nó phải có văn, văn tự. Không phải là biết như là theo thiền tông thì bất lập văn tự rồi, không cần chữ nghĩa cũng cần, chứ đừng âm vận. Cái chữ nghĩa hay dở phương tiện truyền đạo đó đã không cần rồi, chứ đừng nói rằng là nói cho có tiết tấu, nó có nhịp nhàng, nói cái kiểu như thơ văn, thơ cả hộ về, cái đó chưa cần nữa. Chỉ cần nghe và gọi là ý tại ngôn ngoại, cái đó đã là khó rồi, bất lập văn tự rồi, huống hồ là nghe cái văn. Nhưng mà thực ra kinh điển Phật nói ít nhất là phải thuận tai nghe nó mới nhớ. Ở đây mà có văn, cái người nói lộn xộn không đầu không đuôi, nói cái giọng hay là nói cái tiếng nói là tắt câu kẻo viết sách, chữ nghĩa không ra chữ nghĩa, câu không ra câu, chính tả cũng trật, mà cái gì cũng trật hết, đọc trái đọc được chả hiểu. Chứng cái văn là cần thiết. Vậy thì trong cái kinh Kim Cang cũng vậy, đọc kinh cũng vậy, đừng có nói rằng tôi không chấp văn. Trừ khi nào chúng ta chọc thủng lỗ tai là không cần nghe lỗ tai, chọc thủng con mắt không cần mê con mắt mình, mà chỉ lấy tay mà sờ không mà hiểu thì nói tôi không cần, không cần thấy, không cần nghe. Vì tôi không cần sờ nữa thì tức là người nhập định, diệt tầng định mà có thể hiểu, thì lúc đó thì là càng khỏi cần văn tự gì nữa. Còn cần mắt nhìn thì phải nhìn thế nào, nhìn ở hướng nào cho nó đẹp, nhìn ở hướng nào để đừng chói con mắt, nhìn ở hướng nào để đừng lóa con mắt, nghe thì phải nghe ở cái mức độ nào nó nhịp nhàng mới lọt lỗ tai được, nhìn ở cái phương nó tuy rằng cần ánh sáng nhưng mà ở cái phương nó chói quá chả thấy gì, chói quá thì một thấy thành hai, xấu thấy thành đẹp, đẹp thành xấu. Cũng vậy, nhìn ở cái mức độ nào, nghe ở mức độ nào, nó quá chói tai hay là quá thấp thì nghe ra không rõ. Vậy thì cách nhìn và cách nghe huấn luyện, trong đó có nghĩa rằng huấn luyện cái tai và cái mắt thế nào. Đây là gọi là tập nghe và tập nhìn. Hay là nói rộng ra cái chữ là có văn và có nghĩa. À, rồi thì tôi nói cái đoạn đó đây là vì cái đoạn văn của Lá Thập với Huyền Trang, những cái văn chương nhẹ hay, tôi cũng khuyến khích để mình đọc. Cần đọc thẳng ai biết chữ Hán này thôi, chiếm bản tiếng Việt này cho hay mà dịch mà đọc. Nhưng mà khi đọc hay như vậy cũng tăng chừng chúng ta là phàm phu, dễ bị lường gạt bởi những cái lời ngon, gọi là lời ngon, tiếng đẹp, tiếng hay, lời hay chứ, lời hay tiếng đẹp, chúng hay bị lường gạt cái đó. Cái đoạn văn này thì ai đọc đọc, tôi bây giờ tạm thời dịch ra như cái này mà đoạn như đoạn đầu cho nên là bây giờ mới tu Bồ Đề bạch Phật này, bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ, nhân pháp tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, làm thế nào để trụ và làm thế nào hàng phục tâm đó. Đấy, thì câu hỏi này là thông dụng ra nè, như đoạn đầu gọi là Phật cũng hỏi vậy đó, Bồ Đề hỏi Phật như vậy đó, thì trong này có từng tử mà nhắc lại là cái đoạn văn này, cái đoạn văn thì văn từ thì áo thì trôi chạy thông suốt đó, có nhịp điệu trong đó. Thì trước hết là nó là phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, như vậy thì nó đơn giản là phát Bồ Đề tâm. Đơn giản là gọi là rằng là phát Bồ Đề tâm. Thực sự trong cái bản văn chính á, nói rằng là cái vị Bồ Tát, tức là thiền nam tử, thiền nữ nhân, cái người đã ngồi vững trên cổ xe của Bồ Tát Thừa. Thì cái bên chữ Hán là phát tâm cho nó dễ hiểu, phải quen với chữ phát Bồ Đề tâm. Thì hai cái thực sự là phát tâm và ngồi xe nó gần giống nhau, nhưng mà thực sự ra là nó có khác nhau thế này. Cái người nằm trên giường mà muốn đi, và người đã ngồi lên xe để đi, hai cái người khác nhau. À, cái thí dụ của Chanh Ta Kỳ Tì đó, cái trong nhập Bồ Đề hành đó, tức là nó hai cái ban đầu phát Bồ Đề tâm, phát Bồ Đề tâm, xong đó tới Bồ Đề hành, tức là phải có ý muốn, ý hướng, khởi lên cái tâm muốn như vậy đó, rồi xong rồi phải bước đi. Người nằm trên giường nghĩ tới chuyện đi, đi làm gì đó, đi đi vui, đi chơi, đi công việc gì đó, nghĩ đi, nghĩ muốn đi và bước chân đi, hai cái nó khác nhau. Thì đấy cũng vậy, đã có cái Bồ Đề tâm, có cái tâm nguyện rồi thì hành. Thì đây chữ nói rằng là người đã ngồi vững trên cổ xe Bồ Tát, tức là người đã bắt đầu vào Bồ Tát hành, thì làm thế nào làm nó đứng vững. Thì cái Bồ Tát hành, với Bồ Tát này ở trong Nguyên Căn bắt đầu từ nào? Bắt đầu từ chữ bố thí. Ở đâu cái người nào mà đi ra đường mà cho người khác một đồng và mong rằng với đồng bạc này cả cuộc đời nó sẽ được an lành và cả đời sau nó sẽ được an lành, có nghĩa rằng là với số tiền này nó có ấy, là với cái số tiền mà ta cho này dù là ít ấy, nhưng mà nó bỏ ra cái chuyện ác. Thí dụ ngày nay nhờ một đồng này mà nó không điên cắp trộm nữa, thì đây làm được cái chuyện thiện trong hiện tại. Và ít nhất nó càng cao hơn nữa, nó nhận một đồng, không chỉ nhận rằng là cái tiền của, mà nhận cái gì? Nhận để nói một cách nôm na là văn chương bóng bẩy, nhận được cái tình người, một cái gì cao quý trong đồng tiền. Chính cái chỗ này là cái chỗ gieo cái thiện tâm vào người khác, Và người nhận biết rằng ở đời vẫn còn những người tốt, vẫn có người thiện, vậy thì ta cũng mong rằng hết nghèo khổ ta làm thiện như người kia. Nếu mà cho được cái tâm như vậy thì ít là những đời này mà không còn còn nhiều đời sau nữa. Thì Bồ Tát cho với cái tâm như vậy, chính cái tâm đó là cho một đồng với cái tâm Bồ Đề, cho của người ngồi trên cổ xe Bồ Tát. Cái cho đó không cần giải Nobel, một cái cho ít lợi cho nhiều người hơn cả một cái giải Nobel. Đó là cái cho thực sự. Nhưng mà làm thế nào chúng ta cho được với cái tâm trạng đó? Phải có một cái trình độ nào đó mới cho được. Với cái thiện tâm là phải huấn luyện cái tâm mình cho rộng lớn, và phải biết nhìn cái nỗi khổ của người khác, biết được cái giá trị khổ của đời sống, biết cái khổ của thiên nhiên, của xã hội, và biết là quan hệ giữa cái thiếu thốn vật chất với những cái bức hại của tinh thần, hiểu biết được thế nào là đói nghèo sinh trộm cắp, hiểu thế nào bần cùng sinh đạo tặc, hiểu tất cả những cái này cho với cái tâm trạng đó, với khơi khơi thôi, với cái tâm, với cái ý hướng thôi. Thì đó là cái hành vi phát Bồ Đề tâm, không những gì phát thôi, mà đó là người đã ngồi trong cái xe cổ xe bắt đầu lăn bánh, và bây giờ lăn thế nào cho nó đều, hai bánh cho nó đều. Thì lúc mà ta cho như vậy, thực sự lăn bánh hai bánh đều rồi đó, cho một đồng tiền đấy. Đó là cái phương tiện đó, tức là bằng hạnh phước. Nhưng mà trong cái cho đó ta cũng nhận thức được cái hậu quả của cái cho này, mà nhận thức hậu quả phải nhận thức là cái bản chất của đời sống, của vật chất, của thiên nhiên, của vũ trụ, của con người. Thấy một phần nhỏ, mà trong một phần triệu, trong một triệu phần ta chỉ có thể thấy được một phần. Nhưng mà dù rằng một phần nhỏ, nhưng mà sẽ phát sinh phần lớn. Cái cây đại thọ to lớn, nó che cả một không gian rộng lớn. Cái hạt giống rất nhỏ, hạt giống nó chỉ bằng hạt cát, khi phát triển thành một cây lớn, mà những nhiều khi phát thành cả một khu rừng. Thì đó là cái tâm Bồ Đề, nó từ một chút rất nhỏ, nhưng nó gieo đúng hướng và vận dụng đúng thì nó phát triển rộng lớn. Thì cho trong cái hướng mà luôn luôn mở rộng cái tấm lòng của mình thì đó mới là cho. Vì nói rằng, kinh nói rằng là Phật nói kinh này cho người phát tâm đại thừa, cho người phát tâm tối thượng thừa. Mới nghe qua giật mình, chúng ta không có tâm đại thừa được. Tâm đại thừa là tâm rộng lớn, tối thượng thừa, nói theo cái nghĩa đó. Không phải đại thừa, tiểu thừa, cái gì áo vàng, áo đỏ, nếu theo áo vàng thì tiểu thừa, mà theo áo đen, áo nâu thì đại thừa. Cái đó là, nó không phải đời để giành nhau, để tự cao, tự đại với nhau, chê bai nhau. Nói theo cái nghĩa, dù áo vàng, áo đỏ, áo xanh, áo tím gì nữa, mà với cái tâm rộng lớn, với cái tâm bao la, thì đó là tâm đại thừa. Nhưng mà dạng tâm đó chúng ta chân chập hẹp, nhìn cái góc nhìn, không rời khỏi cái gia đình, bốn cái cột nhà của một cái nhà, nhà to cách mấy nữa thì cũng nằm nhốt trong bốn vách tường một cái nhà đó. Mà nếu có mộng cao nữa thì muốn làm tổng thống, hay tổng thống to nữa thì cũng quanh quẩn trong bốn vách tường một tổng thống ở cái địa vị, cái ghế ngồi, tâm đó nhỏ hẹp. Thì vậy thì chúng ta để tất cả nữa thì làm sao đặt kinh được, làm sao đặt kinh thiên can. Thành ra nó thôi, tôi căng cơ thấp kém, tôi cũng đọc, đọc thì những cái này cao siêu quá, tôi mới đọc. Nó không cao siêu, cao thật đấy, cao như cái cây đại thọ, cả một cái khu rừng, cả một khu rừng, cây cao tâm thước, che cả một khu rừng. Cây cao nó bắt đầu từ một hạt giống rất nhỏ, hạt giống đó là đứa bé, con nít mới sinh để trên lòng tay, nó vẫn không có rớt. Đứa nhỏ mới vẫn không rớt. Mà cho tôi sinh ra cả một khu rừng, dù có đại lực sĩ nữa, nổ cũng lên nè, chặt cũng không chặt nổi. Thì đi từ giờ nhỏ. Vậy thì cái đây là gọi rằng là cho người đã phát tâm rộng lớn, tức là mới phát tâm mong thôi. Mong cho đầu tiên, mong cho tâm lòng ta rộng lớn, mong cái đời sống chúng ta quảng đại, nhìn xa thấy rộng, hiểu xa thấy rộng, hiểu với cái tâm đi đôi với cái tình cảm, lý trí và tình cảm, tất cả đều mở rộng ra. Là chỉ cần với cái ước vọng như vậy thì đã rộng lớn rồi. Cũng như chúng ta ngồi dưới đáy giếng, biết rằng là chúng ta ngồi dưới đáy giếng cho nên thấy bầu trời nó nhỏ, nhưng mà biết rằng là trên cái bầu trời kia còn rộng lớn nữa, và muốn thấy cả cái bầu trời, cả mặt đất, tìm cách mà leo lên. cho tới lúc leo lên thấy trời cao đất rộng sông dài, thì đó là lúc đó thực sự đã là người.
Verse choices. In bad choices, where a sure loss is compared to a larger loss that is merely probable, diminishing sensitivity.